Tình yêu Chúa Kitô thúc bách. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong ngày thứ bảy, ngày cuối của tuần thứ 10 thường niên. Phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về một chủ đề quan trọng của hành trình đức tin chúng ta, tình yêu Đức Kitô thúc bách. Các bài đọc hôm nay trích từ thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 5 câu 14 đến 21. Và tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 33 đến 37 soi sáng những khía cạnh khác nhau của tình yêu nồng cháy này. Thứ nhất, tình yêu chứ không phải lời nói, con đường của trái tim. Tin mừng đưa chúng ta đối diện với một lời nói triệt để của Chúa Giêsu. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người, đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Tại sao cấm thề? Chúng ta thường thề, phải không? Trong những lời hứa, trong những cam kết của chúng ta, ngay cả trong những cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thề để thuyết phục, để tạo thêm trọng lượng cho lời nói của chúng ta, để chứng minh thiện ý của chúng ta. Chúng ta thề theo một nghĩa nào đó bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng chắc chắn rằng lời nói của chúng ta thôi là đủ. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tiến xa hơn. Ngài mời gọi chúng ta đến một sự chân thực triệt để, đến một sự minh bạch hoàn toàn. Ngài biết rằng lời thề thực ra tiết lộ một sự mong manh, một nỗi sợ không được tin tưởng. Ngài biết rằng lời thề có thể trở thành một công thức đơn giản, một nghi thức trống rỗng, một cách để lẩn tránh sự thật. Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu chúng ta ngừng thề, Ngài yêu cầu chúng ta thay đổi cách sống của mình. Ngài yêu cầu chúng ta trở thành những người nam và người nữ có lời nói đáng tin cậy, bởi vì nó nảy sinh từ một trái tim chân thành và yêu thương. Ngài kêu gọi chúng ta thay thế lời hứa trống rỗng bằng một cam kết sâu sắc, công thức rỗng tuếch bằng một sự hiện diện đích thực. Thề là ở lại bên bề mặt của ngôn từ, yêu là bước vào trái tim của người khác, là để lại một dấu ấn không thể phai mờ của sự thật và lòng trung thành. Thứ hai, tình yêu khơi gợi sức mạnh biến đổi của Chúa Kitô. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đưa ra một quan điểm gây chấn động về động lực thúc đẩy việc tông đồ của Ngài. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta, thúc đẩy chúng ta, thôi thúc chúng ta. Đó không phải là một tình cảm ấm áp, một cảm xúc mơ hồ, một sự cảm thông thoáng qua. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại, nắm bắt chúng ta từ sâu thẳm trong con người chúng ta. Đó là một tình yêu không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không còn là chủ sở hữu cuộc sống của chính mình nữa. Tại sao? Bởi vì Chúa Kitô trong sự hy sinh tự hiến tột cùng của Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta, cho tất cả mọi người. Ngài đã chết để chúng ta được sống, nhưng không phải theo bất kỳ cách nào. Ngài đã chết để chúng ta sống cho Ngài, cho nước của Ngài, cho tình yêu thúc đẩy Ngài ban sự sống của Ngài. Thánh Phaolô hiểu rằng tình yêu Chúa Kitô là một nguồn biến đổi vô tận. Tình yêu này kéo chúng ta ra khỏi sự ích kỷ, sự tự mãn, những nỗi sợ của chúng ta. Nó cho chúng ta sức mạnh để đến với người khác, để yêu thương họ như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, để loan báo tin mừng cứu độ cho họ. Tình yêu này không phải là một cảm xúc đơn thuần, mà là một cam kết sâu sắc được thể hiện qua những hành động cụ thể. Đó là một tình yêu thúc đẩy chúng ta tha thứ, an ủi, khuyến khích, phục vụ. Đó là một tình yêu khiến chúng ta thoát ra khỏi chính mình để đến gặp gỡ người khác, đặc biệt là những người đang cần đến nhất. Mục tiêu cuối cùng là gì? Là hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và do đó trở thành những người kiến tạo hòa giải cho thế giới. Thứ ba, tình yêu là tất cả, lời kêu gọi của trái tim cực thánh. Tình yêu của Chúa Kitô là tất cả. Ngài là nguồn gốc của niềm vui, niềm hy vọng, sự bình an của chúng ta. Ngài là ánh sáng dẫn dắt bước chân chúng ta trong bóng tối, là sức mạnh nâng chúng ta lên trong thử thách, là tha thứ xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy đón nhận tình yêu này tuôn trào từ trái tim cực thánh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho sự dịu dàng, lòng thương xót, sự trắc ẩn của Ngài tràn ngập chúng ta. Chúng ta hãy để Người biến đổi trái tim chúng ta, thanh tẩy ý định của chúng ta, đổi mới cam kết của chúng ta. Nguyện xin tình yêu Chúa Kitô soi dẫn mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta. Nguyện xin tình yêu này thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em của mình với cùng cường độ, cùng sự quảng đại, cùng sự hy sinh mà Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Ước gì cuộc sống của chúng ta là một lễ vật tình yêu dâng lên Chúa Kitô, một lời đáp trả khiêm nhường và chân thành trước lời kêu gọi của Ngài. Mong sao chúng ta bằng tình yêu của mình trở thành những chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô trên thế giới này.